Trung Hiếu và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 29 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chương trình nghệ thuật Sao Độc Lập ca ngợi đất nước Việt Nam anh hùng.
Chính thức áp dụng giao dịch cổ phiếu T+2 từ ngày hôm nay.
Hơn 2/3 thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến thành công.
Liên Hợp Quốc kêu gọi tiếp tục giải phóng các kho chứa ngũ cốc ở Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 28 tháng 8 tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội, tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Sao Độc Lập 2022 nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với chủ đề Việt Nam đất nước anh hùng. Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị trường tồn, bất diệt của dân tộc, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc và niềm tự hào về lớp lớp người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giành giữ nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Sau gần 4,5 tháng triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, cả nước tiêm được gần 15,2 triệu liều vaccine. Hiện chỉ còn 2 ngày nữa để đạt mục tiêu đề ra về tiêm cho trẻ trong độ tuổi này. Nhưng nhiều địa phương có tỷ lệ tiêm rất chậm, thấp. Trong đó, một tỉnh tiêm mũi 2 mới đạt 19,7%. Dự kiến vào tháng 9 tới, Việt Nam sẽ tiếp nhận 7,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 thông qua viện trợ cho người từ 12 tuổi trở lên.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 16 giờ ngày 28 tháng 8, đã có hơn 2/3 thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến thành công. Hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, công tác hỗ trợ được thực hiện kịp thời 24/7, không có tình trạng nghẽn hay quá tải.
Vào phiên giao dịch ngày hôm nay 29 tháng 8, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức áp dụng rút ngắn thời gian thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì T+3 như hiện tại. Cùng với đó, thời gian hoàn tất thanh toán tiền và chứng khoán sẽ được điều chỉnh từ 15:30 đến 16:00 mỗi ngày như thường lệ, lên 11:00 đến 11:30 theo dạng thức giao dịch ngày T+2. Điều này được giới phân tích nhận định sẽ giúp rủi ro về mặt thông tin biến động trong thời gian nhà đầu tư đợi chứng khoán về tài khoản giảm bớt so với trước đây.
Cũng trong ngày hôm nay, 5 trên 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu sẽ được trả giấy phép. Đến ngày 14 tháng 9, 2 doanh nghiệp còn lại cũng sẽ được trả giấy phép. Những doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép là bởi thiếu điều kiện kinh doanh xăng dầu như thiếu cửa hàng sở hữu và cửa hàng chung, thiếu đại lý hoặc thiếu kho, cầu cảng, phương tiện vận tải theo quy định đăng ký. Thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường cũng cho biết, hiện trên cả nước chỉ có 4 cửa hàng có hiện tượng đóng cửa bán nhỏ giọt, trong khi mạng xã hội thông tin nhiều cửa hàng đóng cửa là hoàn toàn sai sự thật.
Trong báo cáo kinh tế mới nhất về Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi trong tháng 8, khi quá trình phục hồi kinh tế đã cho thấy những tín hiệu lan tỏa. Ngân hàng duy trì dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 10,8% trong quý 3 2022 và 3,9% trong quý 4 2022, đưa tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7%. Theo các chuyên gia của Standard Chartered, lạm phát hiện nay ở Việt Nam vẫn trong tầm kiểm soát, áp lực giá cả sẽ gia tăng trong nửa cuối năm 2022 và năm 2023. Bên cạnh các yếu tố nguồn cung, áp lực từ phía nguồn cầu cũng đang mạnh lên.
Thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, tính từ đầu năm đến nay, lũy kế giải ngân tại dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 mới đạt 55,16%, tương đương 8.945 tỷ đồng trong tổng số 16.216 tỷ đồng phải giải ngân cho năm 2022. Từ nay đến cuối năm, khối lượng giải ngân của dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 còn khoảng 7.270 tỷ đồng, trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lũy kế sản lượng làm cơ sở giải ngân theo đúng kế hoạch.
Các sân bay sẽ phải đầu tư hệ thống thu phí không dừng để phương tiện đi lại thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc. Đây là một trong các giải pháp giảm ùn tắc, chậm hủy chuyến bay tại các sân bay vừa được Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo. Cùng với đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ABC được yêu cầu đầu tư thêm hệ thống camera khu vực trước sân bay và tăng cường kiểm tra, xử lý xe dừng đổ sai quy định.
Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam thuộc Bộ Công an sẽ được đưa vào thí điểm. Dự kiến số lượng trại giam được áp dụng thí điểm không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an. Khi tham gia hoạt động lao động hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam, phạm nhân sẽ được trả một phần công lao động. Việc thí điểm được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, văn nghệ sĩ khi đi công tác ở nước ngoài. Nội dung gồm 22 điều. Trong đó, tại điều thứ tư của quyết định, Sở Văn hóa và Thể thao nghiêm cấm các nghệ sĩ tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc khi chưa được sự chấp thuận của lãnh đạo. Ngoài ra, nghệ sĩ không tự ý ở lại nước ngoài quá thời gian quy định, không sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài vào việc riêng, phải trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Nhật Bản đã cam kết đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tới cho châu Phi, trong đó tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng. Tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu trực tuyến của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Hội nghị Quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi lần thứ 8. Theo đó, Nhật Bản sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Phi tăng cường các khoản cho vay trị giá khoảng 5 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của châu lục này. Nhật Bản cũng dự kiến đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp châu Phi đạt được tăng trưởng xanh và tăng cường năng lực sản xuất lương thực.
Theo quy định mới, từ cuối tháng 12 tới, các nhà sản xuất thuốc lá ở Hàn Quốc sẽ được yêu cầu tăng cường các cảnh báo về sức khỏe trên bao bì loại hàng hóa đặc biệt này. Trong thông báo mới đây, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết Bộ có kế hoạch công bố sổ tay cập nhật quy định về dán nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá vào ngày 29 tháng 8 tới, sau khi sửa đổi quy định liên quan đến ngành công nghiệp thuốc lá của chính phủ, được thông qua vào tháng 6 vừa qua. Quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2022.
Ấn Độ đã phá dỡ hai tòa nhà cao tầng ở ngoại ô New Delhi. Việc phá hủy tháp đôi cao 100 mét ở Noida, nơi có một rừng, các chung cư bê tông tương tự, thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng Ấn Độ trong xử lý nghiêm các công ty phát triển địa ốc có hành vi sai phạm và quan chức tham nhũng, cố tình xây dựng trái phép và phá vỡ quy hoạch xây dựng của thành phố. Truyền thông địa phương đưa tin, vụ nổ có kiểm soát sử dụng 3.700 kg thuốc nổ và là vụ phá hủy lớn nhất tại Ấn Độ từ trước đến nay.
Điều phối viên của Liên Hợp Quốc về sáng kiến ngũ cốc Biển Đen cho biết hàng triệu tấn ngũ cốc còn tồn từ các vụ thu hoạch trước đây trong các kho chứa ở Ukraine cần phải được giải phóng để có chỗ chứa ngũ cốc trong vụ mùa tiếp theo. Theo vị này, sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã bắt đầu giúp các kho ngũ cốc của Ukraine có chỗ chứa phục vụ cho vụ thu hoạch ngũ cốc tiếp theo. Song số ngũ cốc còn tồn trong những kho này vẫn phải được giải phóng nhiều hơn để phục vụ cho vụ mùa tới.
Từ chỗ là nhà nhập khẩu khí hóa lỏng lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp lớn cho châu Âu nhờ nhu cầu trong nước giảm. Tập đoàn lọc hóa dầu lớn nhất Trung Quốc Sinopec, công ty Zovo, đã xuất nhiều chuyến hàng khí hóa lỏng sang châu Âu và thế giới. Các chuyên gia dự đoán Trung Quốc bán hàng triệu tấn cho châu Âu, trở thành đối tác lớn, góp phần giảm cơn khát khí đốt tích trữ cho mùa đông của châu Âu.
Trong cuộc làm việc với phái đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Thủ tướng Sri Lanka khẳng định mạng lưới an sinh xã hội của đất nước cần được củng cố sau khi đạt được thỏa thuận với thể chế tài chính đa phương lớn nhất thế giới này. Theo thông cáo báo chí của văn phòng Thủ tướng, nhà lãnh đạo này, những người nghèo là đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất trong cuộc khủng hoảng. Chính phủ Sri Lanka cần cung cấp phúc lợi xã hội cho họ trong quá trình cải cách nền kinh tế của mình.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tối 28 tháng 8, những trận đấu muộn cuối cùng của vòng 14 giải bóng đá vô địch quốc gia Nightwolf 2022, V-League 2022 đã diễn ra trên sân vận động Quy Nhơn, Bình Định và Hàng Đẫy, Hà Nội. Trên sân Quy Nhơn, câu lạc bộ Bình Định giành chiến thắng 4-1 trước Bình Dương ở vòng 14 V-League. Những người ghi bàn cho đội bóng đất võ là Nguyễn Xuân Nam, Jeremiah Lind với cú đúp và Lý Công Hoàng Anh. Nguyễn Tiến Linh ghi bàn danh dự cho câu lạc bộ Bình Dương trên chấm phạt đền. Với kết quả này, câu lạc bộ Bình Định đã có 23 điểm và xếp ở vị trí thứ hai, bằng điểm với câu lạc bộ Hải Phòng nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại.
Còn trên sân Hàng Đẫy, Viettel FC đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng 3-1 trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa. Các pha làm bàn của Saha và Hoàng Minh trong hiệp 2 đã giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm sau khi hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1. Với chiến thắng này, Viettel FC đã vươn lên đứng thứ tư trên bảng xếp hạng V-League 2022 với 22 điểm. Viettel FC chỉ kém 1 điểm so với hai đội xếp trên là Hải Phòng, Bình Định và kém 8 điểm so với ngôi đầu của Hà Nội FC.
Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, U20 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với U20 Palestine lúc 19 giờ tối ngày 3 tháng 9 trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vé trận đấu gồm 3 mức giá: 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.000 đồng. Thời gian mở bán vé kéo dài từ 9 giờ đến 17 giờ các ngày từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 3 tháng 9. Vé được bày bán tại quầy vé của ban tổ chức trận đấu đặt tại cổng chính nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Trung Hiếu, thưa quý thính giả, miền Bắc sẽ đón ngày đầu tuần với thời tiết nắng sớm và cường độ mạnh. Dự báo đến chiều, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Điều đáng nói, đây chỉ mới là mức nhiệt đo lường được trong lều khí tượng, tức là tương đương với nhiệt độ trong bóng râm. Còn thực tế, nếu nhiệt độ có thể lên tới 37-38 độ. Lúc này, toàn bộ khu vực Trung Bộ cũng đang duy trì mức nhiệt khá dễ chịu, chỉ từ 25 đến 28 độ. Tuy nhiên, cũng giống như Bắc Bộ, trong ngày hôm nay, nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi sẽ tăng khá nhanh do khu vực này cũng có nắng mạnh từ sớm. Dự báo mức nhiệt chung trong chiều nay tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ đạt ngưỡng từ 34 đến 36 độ. Riêng các huyện phía Tây, nhiệt độ cao hơn là 36 độ, thậm chí có những điểm xấp xỉ 37 độ, trời khá nóng bức. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 32 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam, nên vẫn có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 29 đến 33 độ, đến 32 độ, có nơi cao hơn. Còn với các tỉnh thuộc Nam Bộ, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc mới thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.